Từ tập số 182, chương trình Tâm sự Kinh doanh sẽ chính thức đổi tên thành chương trình Tri kỷ Cảm xúc. Xin trân trọng thông báo đến quý khán thính giả.
Khi cô đơn, tôi thường nghe chương trình Tâm sự Kinh doanh, cảm thấy đỡ, cảm thấy được chia sẻ nhiều lắm.
Cô đơn làm gì à? Em hay nghe Tâm sự Kinh doanh của anh.
Lúc cô đơn anh hả? Thì em đi chơi về cà phê một mình và thỉnh thoảng nghe Tâm sự Kinh doanh của anh nữa.
Ekip Tâm sự Kinh doanh mến chào các bạn, và bản thân tôi xin phép được thương chào các bạn. Ha, tuần này chào nó lạ lạ chút xíu. Và cái chữ thương chào á, nó cũng là một cái ý nghĩa nha. Nó có ý nghĩa hết á, chứ không phải nói chơi đâu. Vì cái bài này nó cũng dính tới thương yêu dữ lắm. Cơ duyên của bài này á, là nó xuất phát 2-3 tuần trước rồi. Tôi vô tình tôi đọc được một cái comment của một em gái. Em này thì cũng không thân lắm ha, không phải là fan cứng. Nhưng mà em đó có vô và để lại một cái bình luận ở dưới một cái bài post của tôi ở trên trang Facebook của Web 5 Ngày á. Em đó nói là ước mơ của em là được nghỉ hưu vào năm 40 tuổi và em đang cố gắng để đạt được ước mơ đó. À, thì tôi đọc xong cái comment thì tôi ghim lắm các bạn. Tôi nói á, đây là một cái chủ đề hay đấy. Một cái khía cạnh hay á, mình phải ghim vô. Mình phải ghi lại để mà mình làm tâm sự kinh doanh. Mà cuộc đời nó đưa đẩy các bạn, đâu có rảnh mà làm. Có tuần thì làm dồn tụ 2-3 số, nhưng mà có tuần bận quá không có làm được. Thế là nó cứ trôi đi, tới hôm nay mới có thời gian, một cái sự thảnh thơi và một cái sự lắng động nhất định để tôi lôi lại cái comment đó và tôi làm một cái tập tâm sự kinh doanh. Tôi thương bởi vì tôi hiểu cái ý của bạn này nói. Và với cái kinh nghiệm sống hiện tại của mình á, tôi cho rằng cái tinh thần, cái ước muốn thì không sai. Nhưng mà cái định nghĩa về nghỉ hưu sớm của em gái này thì nó cần phải được thay đổi một chút xíu để tránh những cái sự lầm lỗi thôi, chứ không có gì hết. Và đương nhiên rào trước luôn, đây là kinh nghiệm cá nhân của tôi. Tôi không phải là một cái bậc chân tu hay là một cái lãnh tụ tôn giáo nào để mà có thể đưa ra một cái ý kiến rồi bắt mọi người phải theo nó như là một cái giáo lý. Không, tôi còn khuya mới đạt tới đẳng cấp đó và có thể tới cả đời tôi cũng không được nữa, thiệt. Cái tôi muốn nói là tôi sẽ nói ra, tôi sẽ tâm sự những điều mà từ tận bên trong tâm khảm của mình tôi rất tin là nó đúng và tôi đang sống hàng giờ hàng ngày để làm theo điều đó. Và cái suy nghĩ về nghỉ hưu sớm của tôi nó khác với mọi người. Thì quay trở lại với em gái đó, tôi thấy cái comment đó thì tôi cũng tò mò. Tôi bấm vào cái avatar của em đó thì tôi thấy cũng còn nhỏ lắm. Không biết ra trường hay không nhưng mà còn trẻ lắm. Nhỏ xíu hả? Đấy, thì tôi thấy thôi cũng được. Cái cô bé này càng nhỏ thì mình càng phải gấp rút để mà làm một cái tập tâm sự kinh doanh nói về chuyện này. Có những thứ biết sớm thì nó tốt, không biết trễ. Và tôi tin rằng cái ước mơ nghỉ hưu sớm là một cái điều mà tôi có thể thấy được xung quanh mình đó. Không chỉ những người rất trẻ giống như là em gái kia, mà cả những người lớn hơn và cả những người lớn hơn nữa luôn có một cái ước mơ. Và công thức chung của họ thường là như thế này. Đến một lứa tuổi nào đó mà họ đặt ra, ví dụ như 40 tuổi, ví dụ như 45 tuổi, ví dụ như 50 tuổi. Đến cái mức tuổi đó thì họ muốn, một là không đi làm nữa, không làm gì nữa. Và hai, chỉ ăn và chơi thôi. Đó, cái định nghĩa về nghỉ hưu của rất nhiều người là như thế. Và ở cái phần ăn và chơi á, tôi muốn mở rộng hơn chút xíu nữa. Là nhiều người họ nghĩ là họ ước muốn và họ thật sự nha, họ thật sự khoái cái cảm giác là không đi làm cũng có tiền. Và mình dùng số tiền đó chỉ ăn và chơi thôi, một ngày thức dậy của mình. Mình không còn phải lo về cái này cái nọ nữa. Mình chỉ nghĩ hôm nay mình ăn gì, mình tận hưởng cuộc sống ra sao, kiểu thế. Đó, đó là cái định nghĩa về nghỉ hưu của rất nhiều người á. Nhưng với bản thân tôi, các bạn cho tôi được thẳng thắn ngay khúc đầu luôn ha. Tôi nghĩ điều đó nó không đúng đối với tôi. Không đúng chỗ nào thì tôi sẽ nói rõ hơn sau đây. Tôi nghĩ là những người mà suy nghĩ như thế á, họ sai một chút nhỏ thôi. Đó là sao? Cái định nghĩa về làm việc, về lao động của họ trong cuộc đời này nó chưa có được bao quát, chưa có được trọn vẹn theo ý kiến cá nhân của tôi. Nhiều người nghĩ tôi đi làm là để mưu sinh thôi. Nhưng mà với bản thân tôi nghĩ nó nhiều hơn, nó rộng hơn. Tôi đi làm đồng ý là có khía cạnh mưu sinh, nhưng còn nhiều hơn một cái nữa. Tôi đi làm để tôi thấy tôi có giá trị. Có giá trị là một cái chữ quan trọng. Khi mà mình ý thức được mình có giá trị, mình hiểu được lý do tại sao tôi tồn tại ở trên cuộc đời này. Và có thể các bạn vô thức hay không vô thức, thì các bạn vẫn cảm nhận được cái sự ngấm ngầm của cái việc mình sống trên đời và có một cái giá trị nhất định. Ví dụ một em nhân viên dựng phim của Web 5 Ngày, giá trị của em đó là gì? Là góp sức trong một tập thể tạo ra một cái video có thể giúp cuộc sống của nhiều người tốt hơn. Đó là giá trị, đúng không? Bạn là một nhân viên văn phòng trong một cái công ty về thực phẩm, về nhà hàng, thì cho dù bạn không trực tiếp làm ra cái món ăn, nhưng bạn lo sổ sách thì tổng hòa cái giá trị đó, nó cũng tạo nên một cái dấu vết ở cuộc đời là bạn đã cùng một cái tập thể góp phần để có những cái món ăn ngon cho người ta, đúng không? Bạn là người bán quần áo online, thì những cái lời tư vấn của bạn, những cái sự vui vẻ giao hàng nhanh của bạn, nó góp vào một cái giá trị với người khác, giúp cho họ mua hàng thuận tiện hơn và có một cái trải nghiệm mua vui vẻ hơn. Nên tôi nói lao động nó còn là cái việc mà mình để là một cái dấu vết ở trên cuộc đời này, để cho mình thấy là ô, tôi sống tôi cũng có tạo ra được cái gì đó có ý nghĩa. Tôi không ăn bám, tôi cũng không có cảm thấy mình vô dụng quá. Thì đó là cái định nghĩa của tôi á. Lao động nó có hai yếu tố. Và bây giờ các bạn tưởng tượng, các bạn ngủ dậy, các bạn không biết mình phải làm gì. Ngủ dậy mình, mình đi chơi ha, mình đi bãi biển nhiều ha, mình ăn ha, mình được nằm xem tivi, mình được lên Facebook. Thì các bạn thấy nó giống cái gì không? Nó giống cuộc sống của một người già đó. Người già được con cháu chu cấp, thậm chí là họ có tiền nghỉ hưu, tiền tiết kiệm, họ chả cần ai chu cấp. Họ đã được sống trong một căn nhà khá ok mà cả đời họ tích cóp. Họ không cần lo lắng nữa. Cuộc sống của một người già đúng nghĩa là tôi thức dậy, tôi ăn và tôi chơi thôi. Vậy thì cuộc sống tốt quá đi chứ. Đâu có. Người ta có một cái hội chứng gọi là hội chứng khủng hoảng tuổi nghỉ hưu. Một cái người đã đi làm mấy chục năm, đột nhiên rảnh, đột nhiên không biết mình phải làm gì. Họ sẽ đặt câu hỏi, trời ơi, sáng thức dậy tôi tồn tại vì điều gì trời? Sao tôi rảnh tay rảnh chân dữ? Đó là sự khủng hoảng thật đấy các bạn. Và nó còn đi tới trầm cảm nữa. Thật bất ngờ, có một số không nhỏ là những người tự tử vì họ rảnh quá. Nói theo đúng nghĩa đen, họ không biết mình sống để làm cái gì. Và tôi đang nói chuyện này rất nghiêm túc. Bản thân tôi có một cái gì đó thoáng buồn khi tôi thấy nhiều người trẻ mơ ước được nghỉ hưu sớm giống như những người già. Phải nhìn rộng ra, lao động nó còn là yếu tố tồn tại. Mình ngưng lao động có nghĩa là cuộc đời của mình phần nào đó nó hết biết phải làm cái gì. Đương nhiên trong cái sự lao động, có những sự lao động tự giác, có những sự lao động vì phải mưu sinh. Và đương nhiên luôn, cái người lao động được làm theo cái ý mình thích, được làm công việc mình mê, thì nó hạnh phúc hơn nhiều lần so với người làm việc chỉ để trang trải. Nhưng dù bạn thuộc nhóm nào, thì khi bạn ngưng lao động, thì cái sự nhàm chán đến với bạn, nó có thể giết dần giết mòn các bạn đấy. Nên thực sự tôi hơi lo khi mà tôi thấy một cái avatar quá trẻ và mơ ước một ngày nào đó dừng lao động và chỉ đi chơi và ăn thôi, thì tôi thấy nguy hiểm lắm. Hôm bữa cũng một comment khác ở trên Facebook của Web 5 Ngày. Nhiều khi tôi đọc comment mà tôi biết tâm tư nguyện vọng của nhiều người, và tôi làm ra những cái chương trình này nó cũng nhờ những cái comment. Bạn đó nói là vậy cuộc đời này chúng ta sinh ra để lao động đúng không thầy? Thì tôi mới trả lời như vậy: cuộc đời này chúng ta sinh ra để sống. Và trong sự sống đó, nó có nhiều thứ, lao động là một phần trong đó. Mình phải nhìn như vậy đó. Cuộc sống này nếu mà hiểu nôm na đó, nó giống như một cái mâm cơm vậy các bạn. Mâm cơm thì có cái gì? Có cơm trắng nè, có thịt cá nè, có rau nè, có nước chấm nè, có canh nè, đúng không? Vậy thì tôi hỏi các bạn, trong cái mâm cơm đó, cái món nào là chán nhất theo tôi nha? Cái món cơm trắng là chán nhất. Thì tôi có một cái sự so sánh kiểu như là lao động cũng chính là cơm trắng vậy đó. Mình ăn cơm trắng không á, thì xin lỗi các bạn á, nhét sao nổi, nuốt sao nổi. Nhưng mà một cái bữa cơm mà không có cơm trắng là thấy nó có cái gì đó nó mất cân bằng rồi. Bạn không thể nào mà ăn thịt không cả đời, trời, bạn bệnh chết. bạn phải ăn cơm trắng, bạn phải ăn chung với bánh mì, bạn phải ăn chung với bún, với đại khái như thế, chứ bạn không thể nào bỏ hẳn cái món đó ra khỏi cuộc đời của bạn được. Thì cuộc đời cũng như thế, chúng ta tồn tại trên đời này để chúng ta sống. Sống thì nó có nhiều khía cạnh, nó có ngủ nè, nó có làm việc nè, nó có yêu thương nè, nó có giúp đỡ nè, đúng không? Nhiều lắm. Và nhiệm vụ của chúng ta là mỗi thứ chúng ta cần phải làm một chút, làm ơn, please. Cũng đừng có nghĩ theo cái hướng tiêu cực, ngược lại là tôi sẽ đến một giai đoạn nào đó tôi chán ghét công việc quá rồi, tôi không muốn làm việc nữa, tôi chỉ muốn một cuộc sống không phải đi làm mà vẫn có tiền. Thì thưa các bạn, viện dưỡng lão dành cho các bạn đấy, nó y chang à. Và đó là bi kịch. Thay vì mình ước mơ đến một giai đoạn nào đó tôi không còn phải lao động nữa, thì tôi nghĩ rằng với bản thân tôi nha, cái này kinh nghiệm cá nhân, cái tuổi nghỉ hưu của tôi sẽ là cái tuổi mà tôi làm việc không còn vì tiền nữa. Tôi làm vì tôi thích thôi. Tôi vẫn làm việc. Đương nhiên là có từng cái giai đoạn các bạn. Có giai đoạn thì mình cần tiền quá, cái gì mình cũng làm, ai kêu gì mình cũng làm vì mình cần tiền, mình có sự sung sức. Nhưng mà có những giai đoạn mình chọn lọc, mình làm ít lại, nhưng mình vẫn phải làm. Bởi vì sao? Ví dụ bản thân tôi, đằng sau tôi có nhân viên, có công ty, mình cũng phải sống vì anh em chút, mình cũng phải có thu nhập vì anh em, trả cho anh em phúc lợi để anh em có một cuộc sống nó thoải mái, anh em yên tâm cống hiến. Có thật mới vượt được đạo mà, đúng không? Anh em mà làm mấy ba cọc ba đồng, làm sao anh em vui mà cống hiến? Các bạn công nhận không? Thì ok, nhưng mà có thể đến một giai đoạn nào nữa trong tương lai, một cái giai đoạn cao hơn trong tương lai, thì tôi làm, tôi không còn quan tâm tới tiền nữa. Và tôi muốn như vậy á. Tôi có một ước mơ đến một giai đoạn mà tôi hoàn toàn mà thoát khỏi cái sự kìm cặp của tiền bạc hoàn toàn. Thì tôi muốn dạy học trong một cái máy ấm nào đó, chỉ đơn giản như thế thôi. Tôi có thể dạy bất cứ môn nào mà xã hội cần: kinh doanh, giao tiếp, tiếng Anh, marketing, branding, dựng phim, kỹ năng mềm, kỹ năng sống, đại khái như vậy. Đến một giai đoạn tôi chỉ ước mơ như vậy thôi. Đương nhiên đó là giai đoạn mà tôi đã dư tiền rồi. Còn bây giờ thì cuộc sống cá nhân của tôi thì ok đó. Nhưng mà trời ơi, công ty các bạn ơi, các bạn mở công ty các bạn sẽ biết là bao nhiêu chi phí. Một công ty phải phát triển, thế này thế kia, tồn tại chứ. Bây giờ tôi chưa đến được cái giai đoạn kia, nhưng mà mốc cuộc đời tôi hướng tới điều đó. Bao lâu thì tôi chưa biết, có thể 20 năm nữa mới có. Nhưng mà thôi, đó là một cái định hướng thôi. Thì tôi nghĩ là như thế đó. Nghỉ hưu có nghĩa là chúng ta chuyển trọng tâm công việc, chuyển mục đích công việc qua một cái kiểu công việc mới. Chứ đừng có nghỉ luôn các bạn ơi. Tôi nói chuyện với rất nhiều người nha. Có những người nói thật các bạn á, họ dư tiền sống rồi. Nhiều người lắm các bạn, tại Việt Nam vô vàng người dư tiền sống mà không cần đi làm nữa. Đó là những người có những dãy nhà trọ kiếm tiền hàng tháng. Đó là những người có cái số tiền mặt trên 5 tỷ. Tôi tính cái bài toán này trong một bài viết cho các bạn rồi đó. 5 tỷ gửi ngân hàng, có những ngân hàng lớn, lãi suất 8% một năm. Thì một năm là 5 tỷ là đẻ ra lãi là 400 triệu rồi. 400 triệu chia cho 12 tháng là mỗi tháng bạn có khoảng 33 triệu. Bạn chả phải đi làm, mỗi tháng bạn vẫn có 33 triệu mà 5 tỷ còn nguyên. Đương nhiên tôi biết là bạn sẽ bảo lạm phát này nọ, nhưng mà thôi, tôi tính cái con số ước lượng thôi. Tại vì các người mà làm ra 5 tỷ thì họ cũng sẽ có những cái kênh đầu tư khác an toàn hơn. Các bạn yên tâm, các bạn khỏi lo cho người giàu. Nhưng mà tôi đang nói là đại khái như vậy thôi. Bạn có trên 5 tỷ mà gần như bạn không phải làm việc nữa. Mỗi một tháng 33 triệu đủ sống chưa? 33 triệu mà lui về những cái quận ngoại thành, trời ơi, sống như săn. Thích dạng đó. Nhưng những người mà tôi quen biết cuộc sống thoải mái như thế, họ vẫn đi làm các bạn ơi. Có người thì không đi làm kinh tế nữa, nhưng họ đi làm những cái công tác từ thiện, họ đi làm những cái hoạt động xã hội. Bạn đừng nghĩ những cái hoạt động nó không stress, không buồn, không ấm ức, không oan ức. Trời ơi, nhiều người mà tôi nói thiệt đi làm từ thiện mà bị người ta nghi ngờ á, nói thiệt họ buồn vô cùng luôn. Nhưng mà họ có tình yêu với cái đó, họ cứ bám trụ hoài, họ đâu có thiếu tiền, họ vẫn làm. Rồi có nhiều người cứ có tiền dư giả rồi mà vẫn thích bán mở một cái quán mì rồi bán nhỏ nhỏ. Kiểu thế các bạn, họ dư rồi, họ không có cần làm thêm đâu, họ không cần kiếm thêm mấy đồng đâu. Nhưng họ làm vì họ thích, họ muốn tiếp tục làm. Họ không muốn cái sự tồn tại trên cuộc đời của họ, cái nét trên cuộc đời của họ dừng lại. Thật sự chúng ta cần làm. Chúng ta làm vì sự tồn tại của mình. Chứ tôi hỏi các bạn đẻ ra trên đời này mà không làm việc, không để làm một giá trị nào đó thì chúng ta sống làm cái gì? Chúng ta sẽ rơi vào khủng hoảng của sự nhàm chán thôi. Và đó là bao nhiêu cái công trình khoa học về tâm lý người ta đã nghiên cứu rồi, chứ không phải là tôi chế ra đâu các bạn ơi. Họ nghiên cứu quá nhiều rồi nha. Với bản thân tôi, kinh nghiệm cá nhân cũng vậy. Nhiều người hỏi sao tôi viết hoài vậy. Nhiều người trong nghề marketing gặp nói tại sao tôi không repost những bài tôi viết. Repost là một cái thủ thuật chúng ta xào và chúng ta đăng lại những nội dung cũ mình đã từng làm ra. Rất nhiều page hiện tại như vậy, nước ngoài cũng thường xuyên. Và cái việc đó làm chúng ta đỡ tốn chất xám. Ví dụ một bài viết hôm nay là ngày 1 tháng 1 đi, thì có thể là ngày 1 tháng 6 hay là ngày 1 tháng 9 các bạn xào lại chút xíu các bạn đăng lại thì nó cũng khá tươi mới. Nhưng các bạn đỡ mất công viết lại. Đó, đó là cái thủ thuật mà đăng lại đó. Thì lâu lâu các bạn thấy có những cái nội dung mà tụi nhỏ nó hay nói là đào mộ trên một cái trang nào đó, thì thực ra đó là cái thủ thuật trong cái ngành quảng cáo tiếp thị marketing này thôi. Nhưng mà tôi không làm điều đó, mặc dù là tôi dư xăng làm. Ở đây không có khía cạnh đạo đức, từ từ tôi giải thích cho các bạn nghe, không có khía cạnh gì sai hết bài của mình. Mình muốn xào tới xào lui gì kệ mình, không ai có quyền nói, nhưng mà cái lý do của tôi nó nằm khác. Hiện tại tôi đã viết chắc là hơn 1000 bài rồi, vì hầu như ngày nào tôi cũng viết. Có những bài đã đăng rồi, có những bài chưa đăng. Nhưng mà cái kho của tôi cũng không thèm để ý luôn là bao nhiêu bài, nhưng chắc chắn một điều là trên 1000 bài. Nếu một cách lạc quan có thể là trên 2000 bài luôn mà tôi chưa bao giờ đếm lại. Tại vì cái đó nó giống như là hồi ký của tôi, nó giống như là tư tưởng, nó giống như là nhật ký thôi. Tôi cũng không có thống kê làm gì, nhưng mà ngày nào tôi cũng viết. Bây giờ các bạn tưởng tượng nè, với những bài tôi đã đăng rồi thì tôi cho rằng là trên 300 bài chắc chắn. Những bài tôi chưa đăng là trên 700-800 bài. Thì bây giờ giả sử tôi gom lại đi, tôi có khoảng hơn 1000 bài. Thì bây giờ web 5 ngày á, nói thiệt các bạn, mỗi ngày tôi đăng một bài thì tôi phải đăng tới 3 năm mới hết cái kho bài của tôi. Và sau 3 năm đó tôi lại quay vòng, tôi đăng lại những bài cũ trong 3 năm nữa. Có nghĩa là trong 6 năm tiếp theo tôi vẫn có bài để đăng, mà tôi không cần phải suy nghĩ, không cần phải viết gì cả. Và tất cả là tư tưởng của tôi hết, không có chôm của ai hết. Viết là như thế. Nhưng tại sao tôi lại vẫn tiếp tục viết? Và hiện tại bài của tôi hầu như tuần nào cũng là bài mới. Có những cái tư tưởng nó lặp lại, nhưng tôi cố tình tôi khai thác một cái góc nhìn mới để bổ sung lại cho cái bài cũ. Nhưng căn bản nó là một bài mới. Chỉ có lâu lâu thì Facebook nó nhắc là ngày này năm trước đại khái vậy có một cái bài, thì tôi đọc lại tới đó, ù sao bài này hay dữ ta. Tới bây giờ mà mình vẫn còn cảm xúc với nó thì thôi tôi đăng lại. Coi như tôi tự học lại cái bài học của chính mình, và tôi muốn chia sẻ nó với mọi người một lần nữa. Nhưng căn bản tuần nào tôi cũng lên bài mới. Trong group thì một bài thôi, một bài dài. Chuyên sâu trên fanpage thì rất nhiều. Có khi một ngày tôi đăng 4-5 bài luôn. Đại khái như vậy. Thì tôi viết để làm gì? Để não của tôi nó không teo lại. Đó là mục đích thật của tôi đấy. Tôi viết để não tôi nó không teo lại, để tôi không mất cái khả năng viết. Tại vì các bạn thừa hiểu trong cuộc đời này, chúng ta tôi luyện tới một cái giai đoạn thượng thừa cách mấy đi chăng nữa mà chúng ta không làm tiếp thì nó sẽ mất đi. Chắc chắn điều đó là như thế. Tôi không muốn bị teo não. Tôi không muốn mất cái khả năng tuôn trào cảm xúc khi viết. Tôi không muốn mất đi sự hài hước trong con chữ. Tôi sợ mất những thứ đó. Thế là tôi viết và vui vẻ tôi viết. Và tôi sẽ còn viết dài dài, kể cả tôi có đăng hay không. Viết với tôi là một nhu cầu. Tôi không bao giờ có cái suy nghĩ giống như là các bạn muốn nghỉ hưu sớm. Tôi không bao giờ có suy nghĩ là thôi bây giờ mình ráng viết thiệt là nhiều để một lúc nào đó đăng từ từ mình không cần phải làm nữa. No, không được. Cái điều đó cũng tương tự như cái ông mà đi tập thể dục. Hôm nay mình sẽ ráng tập thiệt nhiều, tháng này năm này mình sẽ cố gắng tập thiệt nhiều, mình tập thiệt nhiều để một lúc nào đó mình không cần phải tập nữa. Các bạn nghe vô lý không? Xin lỗi, bạn có tập nhiều cỡ nào đi chăng nữa thì bạn ngưng là cơ thể của các bạn, trời ơi, nó phát ra kinh khủng. Các bạn có coi đá banh không? Các bạn nhìn những cái danh thủ ngày xưa, trời ơi, phải gọi là thiệt. Tôi nhìn lại những cái thần tượng cũ của tôi mà giải nghệ lâu rồi, ngày xưa nhìn body ngon lắm, mà nghĩ thời gian tôi nói thiệt mập lù luôn. Thì thôi, với cái sự tôn trọng của tôi dành cho những danh thủ đó thì tôi không kể tên họ ra, nhưng mà nói thiệt mập lù luôn các bạn ơi. Mà họ từng là cầu thủ chuyên nghiệp đó, họ không thừa dù chỉ là một gam mỡ, không thừa luôn á. Luyện tập kinh khủng mà họ ngưng là bắt đầu họ lên ký. Nên cái suy nghĩ là tôi sẽ ráng tập cho dữ để mà một lúc nào đó tôi không còn phải tập nữa là sai. Và cũng điều tương tự là tôi sẽ ráng viết cho nhiều để một lúc nào đó tôi không cần phải viết nữa là sai. Bởi vì viết bản thân nó cũng là một niềm vui, vì không viết nó teo não. Và cũng là điều tương tự với việc đi làm. Tôi sẽ làm hết sức có thể để một lúc nào đó tôi không còn phải làm việc nữa. Điều đó không nên các bạn ơi. Các bạn phải làm việc chứ. coi như là một cái sự chốt lại cái bài ngày hôm nay, tôi đề xuất các bạn chỉ nên suy nghĩ nghỉ hưu sớm là một cái sự dịch chuyển trọng tâm trong công việc thôi. Bạn có thể giảm cường độ công việc lại, đâu có cần phải làm dữ đâu. Bạn có thể làm để kiếm niềm vui, đúng không? Bạn có thể làm và đặt yếu tố vui nhiều hơn là yếu tố tiền. Bạn có thể làm vì ý nghĩa cuộc đời. Thế thôi các bạn, đừng đặt sai mục tiêu. Bây giờ giả sử các bạn còn trẻ, còn lông bông thì hãy cứ cố gắng học nhiều vô. Chung quy lại cũng là chữ học à. Học nhiều vô, giả sử bây giờ biết thêm nhiều kỹ năng sẽ có nhiều tiền hơn thôi. Không muốn biết cách giữ tiền này nọ thì học về tài chính, mua sách về đọc. Cần gì phải tới lớp, nếu có điều kiện tới lớp thì tốt, còn không có tiền mua sách về đọc có mấy chục ngàn chứ nhiều. Rồi muốn tiền đẻ ra tiền thì phải học đầu tư, hiểu cái quỹ A, quỹ B, quỹ C, hiểu chút xíu về tín dụng, hiểu chút xíu về lãi suất ngân hàng, mọi thứ nó bồi đắp, nó làm cho mình giữ tiền dữ lắm. Và đến một giai đoạn thực sự là các bạn sẽ không còn quan tâm tiền nhiều nữa. Nhưng mà với điều kiện là bản thân bạn phải được nâng cấp. Tôi thích một cái quan niệm của ông nào mà tôi quên bà đó rồi, tự nhiên tôi nhớ. Ông nói đại khái là không có giàu và nghèo, mà chỉ có người giàu và người nghèo thôi. Các bạn hiểu câu đó là gì không? Giàu nghèo bản chất nó trừu tượng lắm. Chỉ có người giàu và người nghèo thôi. Có nghĩa là bản chất, cái tư chất của người đó là giàu hay nghèo. Nếu bạn muốn giàu thì cái tư chất của bạn, cái nội hàm của bạn phải có yếu tố giàu trong đó. Nó phải là một cái sự hiểu biết, nó phải là một cái kinh nghiệm, nó phải là một cái thái độ thì bạn mới giàu được. Chứ bây giờ bạn muốn giàu mà cái nội hàm, cái tư chất của bạn là nghèo thì làm sao được. Thì thôi, mình sửa từ từ bên trong của mình đi nha. Rồi các bạn sẽ dư giả về tiền bạc. Một lúc nào đó các bạn sẽ được sống theo ý của mình, sẽ được nghỉ hưu sớm theo đúng cái ý nghĩa của các bạn. Nhưng mà có nghỉ hưu thì làm một cái việc nào đó vẫn ý nghĩa, nhưng mà nó bớt yếu tố cơm áo gạo tiền, nó bớt cái yếu tố hơn thua, nó bớt cái yếu tố kèn cửa, yếu tố đau khổ. Thì như vậy đối với tôi là một cái viễn cảnh nghỉ hưu nó lý tưởng. Thật sự đấy, mình sống mình phải có niềm vui, và niềm vui qua công việc là một cái niềm vui tốt đấy. Rồi, vậy thì cái bài tuần này tôi xin phép được dừng lại ở đây ha. Tôi hy vọng là em gái đó có nghe cái chương trình này thì sẽ hiểu hơn về cái nghỉ hưu. Nó có phần nó đúng hơn chút xíu ha. Chắc là nó không phải là chân lý đâu, nhưng mà chắc là nó sẽ đúng hơn chút xíu. Còn những bạn nào đang có cái suy nghĩ là một lúc nào đó tôi sẽ dừng làm việc thì nếu được, tôi mong các bạn quẹo đi, chứ đừng có đi theo con đường của những người khủng hoảng tuổi nghỉ hưu. Nó stress, nó trầm cảm và nó vô định, nó mất cái lý tưởng sống, cái lý do để mình sống. Thì như vậy nguy hiểm lắm nha. Đừng có đi vào ngõ cụt nha, như là những người khủng hoảng tuổi nghỉ hưu. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại trong tuần sau ha. Từ tập số 182, chương trình Tâm sự Kinh doanh sẽ chính thức đổi tên thành chương trình Tri kỷ Cảm xúc. Xin trân trọng thông báo đến quý khán thính giả. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã ủng hộ và yêu thương chúng tôi trong suốt thời gian nhiều năm qua. Chúng tôi hy vọng chương trình với tên mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nhiều yêu thương, nhiều sự quan tâm và nhiều cảm xúc hơn. Quý vị và các bạn cũng có thể nghe lại tập 181 ở phần cuối, thì ở phần đó tôi có giải thích về lý do tại sao đổi tên chương trình. Tôi hy vọng tất cả mọi người có thể cảm nhận được tinh thần của Tri Kỷ Cảm Xúc. Một lần nữa xin cảm ơn thật nhiều.